Bài trích sách Sáng Thế. Chúa là Thiên Chúa phán: đàn ông ở một mình không tốt, ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Adam để coi ông gọi chúng thế nào. Và sinh vật nào Adam gọi thì chính đó là tên nó. Adam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muôn thú. Nhưng Adam không gặp được một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say. Và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Adam. Adam liền nói: bây giờ, đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, và vì bởi người nam mà ra. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Phúc thay những ban nào tôn sơ Thiên Chúa, ban nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng tôi hết mọi ngày trong đời sống chúng tôi.
Hiện thế bạn như cây nho đầy hoa trái trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như chòi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn.
Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng tôi hết mọi ngày trong đời sống chúng tôi.
Đó là phúc lộc dành cho người biết kính sợ Chúa. Nguyện Chúa từ Si-on chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh tình đa của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn.
Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng tôi hết mọi ngày trong đời sống chúng tôi.
Và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con, nguyện xin bình an đến trên đất Israel.
Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng tôi hết mọi ngày trong đời sống chúng tôi.
Bài đọc 2. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, đứng trong một thời gian bị hạ xuống kém các thiên thần là Đức Giê-xu, chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho đứng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng đứng thánh quá và những người được thánh quá, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người không hổ thẹn gọi là anh em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, alleluia. Chúa phán, lời Cha là chân lý, xin hãy thanh hóa chúng trong sự thật. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Môi-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Môi-se cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bây giờ Chúa Giêsu đáp lại: Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó, và người bảo các ông: ai bỏ vợ mình và đi lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, một trong những chủ đề chính của các bài đọc Chủ nhật hôm nay là về gia đình, về tình thương gia đình, và mặt trái của nó là sự đổ vỡ gia đình, sự ly dị. Sáng thứ Sáu vừa qua, ngày mùng 6 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các nhà thần học trong Ủy ban Thần học Quốc tế họp nhau tại Roma. Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự lệch lạc và lạm dụng ngôn từ trong xã hội hiện nay, và Ngài đã kêu gọi các nhà thần học hãy thanh luyện ngôn ngữ của họ qua việc chiêm niệm cầu nguyện trong thinh lặng, để cho lời mình nói được diễn đạt thông truyền lời của Thiên Chúa. Chúng ta có thể áp dụng lời khuyên của Thánh Cha cho các nhà thần học vào trong lĩnh vực gia đình. Nhìn vào bệnh viện của xã hội hôm nay, bệnh viện gia đình, chúng ta cũng quan sát được biết bao sự lệch lạc, mặc dù bản tính con người được Thiên Chúa tạo dựng ngay từ đầu, cho đến bây giờ không bao giờ thay đổi. Bản tính con người không thay đổi, và lý tưởng sống con người trong đời sống hôn nhân và gia đình đã được Thiên Chúa tạo dựng ngay từ đầu cũng không thay đổi. Thế nhưng trong xã hội ồn ào hôm nay, có nhiều tiếng nói, có nhiều cám dỗ, có nhiều sự lệch lạc, làm cho gia đình khó mà sống lý tưởng nguyên thủy ban đầu. Vậy, gia đình cần thanh luyện đời sống gia đình, và thanh luyện bằng phương pháp nào? Thưa, bằng lời cầu nguyện, bằng việc chiêm nghiệm, như chính Đức Thánh Cha đã khuyên các nhà thần học sáng thứ Sáu vừa qua. Tháng 10 này là tháng Mân Côi. Mọi gia đình được mời gọi cầu nguyện kinh Mân Côi để nhờ mẹ Maria và noi gương mẹ Maria mà thực hiện cuộc thanh luyện và củng cố gia đình theo lý tưởng đã được Thiên Chúa an bài ngay từ đầu. Gia đình cầu nguyện chung với nhau thì sẽ hiệp nhất với nhau. Tình thương giữa cha mẹ, con cái, giữa mọi thành phần trong gia đình sẽ được củng cố. Đức Thánh Cha đã mời gọi các nhà thần học đừng rơi vào cám dỗ tìm hư danh, muốn được người ta khen, nên phải nói những gì người ta muốn nghe, nhưng hãy trung thành tuân phục sự thật. Điều này chúng ta cũng có thể áp dụng vào đời sống hôn nhân và gia đình. trung thành tuân phục sự thật Chúa đã mặc khải, trung thành với lý tưởng hôn nhân và gia đình mà Thiên Chúa đã đặt ra ngay từ đầu, do bởi bản tính con người được Chúa tạo dựng có nam có nữ. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta, đặc biệt cho các gia đình, được biết thanh luyện đời sống gia đình của mình qua đời sống cầu nguyện, qua việc chiêm niệm, và nhất là trong tháng 10 này qua kinh Mân Côi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các gia đình trên thế giới và cho chính gia đình mỗi người chúng ta hôm nay và mãi mãi. Xin Chúa gìn giữ gia đình, mọi thành phần gia đình trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.